Chào quý vị, tôi nghe một cái tin tức nó hơi buồn một tí, cùng chia sẻ cùng quý vị. Ngày hôm qua, gia đình của bà cụ Trần Thị Chỉnh, 99 tuổi đó, liên lạc với thầy. Thứ nhất là nói là chắc của bà cụ đó, 7 tuổi, em bé 7 tuổi, bị tai nạn mà không rõ chi tiết gì đó. Rồi bị bất tỉnh nhân sự vậy đó. Nên yêu cầu chùa cầu nguyện cho giúp cháu. Rồi sau đó khoảng chừng 11 giờ đêm nghe nói là họ báo thầy biết là cháu đã qua đời rồi. Nên thầy trước tiên thầy muốn thay thế cái chùa chúng ta chia sẻ cùng gia đình và cụ là cái lời chia buồn. Rất tiếc là còn trẻ mà có cái tai nạn xảy ra như vậy, rất là buồn. Hoạn tử, cái hoạn tử là chuyện không tốt nó xảy ra. Ghi nhân cái tiền diện này, thầy cũng muốn chia sẻ cùng quý vị biết là cái chủ trương của chùa chúng ta. Thường thường chúng tôi không có ra làm cái đám tang. Điều đối với những người trong chùa chúng ta, người gia đình quý vị có chuyện gì chúng tôi sẽ làm lễ cho quý vị miễn phí. Vì trong trường hợp này, gia đình trường hợp mà thiệt sự họ muốn thì gia đình ở San Jose sẽ gửi một phái đoàn lên đó để mà làm lễ cho gia đình. Làm đó làm cái gì? Tại vì cái đám tang này rất quan trọng cho người còn sống. Trước giờ chùa chúng ta chủ trương là lo cho người quá cố. Thì thời gian này cái thời gian mà họ cần cái sự giúp đỡ người chết đó. Gia đình khi mà có sự đám tang như vậy, người ta có cái hiểu lầm, tại là họ chỉ lo cho người sống nhiều hơn, cái việc họ làm nó có lợi với người sống nhiều hơn cho người chết. Điều họ không làm, có những cái làm họ làm trật để mà không có thể giúp đỡ cho người còn sống lại. Anh thầy chủ trương là lo cho những cái người trong cái chùa, cái đại chúng chúng ta. Nó có nhiều cái chuyện rắc rối lắm, không phải cứ làm đúng cho những cái người bạn và thân nhân không mà thời gian này chùa chúng tôi sẽ bảo vệ cho cái những người thân nhân, những người quá cố, nhất mấy em bé đó, rất là dễ bị nó phá, dễ bị nó nhập lắm. Có nhiều chuyện rắc rối lắm mà thầy không có thời giờ giảng cái gì đâu. Chùa chúng tôi không có chủ trương là không làm tiền trong những lúc xem cái sự đau khổ, trong cái sự tan của quý vị. Ai thắc mắc gì không? Ngày hôm qua thầy giảng trong cái lớp thiền mỗi tuần chúng ta đó. Lý do tại sao thầy bỏ nhiều thời giờ nó pháp cho quý vị nghe. Như thầy nói trước quý vị, lúc thầy tu đó, mà lúc thầy thắc mắc hỏi đó, thì đệ tử ngài Tiến Hóa đó, ngài trả lời, mấy ngài trả lời cho thầy những câu trả lời nó xung đột với nhau. Thầy giảng gì chỉ muốn biết cách nào giải quyết vấn đề mình thôi. Bởi vậy khi ngài Tiến Hóa sai thầy đi dạy đó, thì thầy cố ý là bỏ nhiều thời giờ, dành thời giờ cho quý vị hỏi câu hỏi. Đệ tử ngài Tiến Hóa cho phép chúng tôi mỗi lần nói pháp cho phép quý vị 10 phút để mà hỏi câu hỏi. Dịch tiếng từ tiếng Anh là tiếng Tàu là tiếng Anh thì còn có 10 phút, còn có 5 phút à. Thầy cố ý như vậy, thầy muốn học hỏi từ quý vị đó là những cái khó khăn, những cái thử thách trong cuộc đời quý vị, mà quý vị không hỏi thầy không thể biết được. Đó là để thầy học hỏi thêm nữa, chứ không phải là hoàn toàn nó chỉ là vị tha đâu. Quan trọng nhất là giúp quý vị đạt cái gì muốn. Chẳng hạn như khi chúng tôi dạy quý vị thiền, thầy để ý đó, học trò thiền, mấy lớp thiền của chùa đó, họ tiến bộ rất là lẹ. Không riêng họ tiến bộ lẹ mà họ còn đạt cái quả vị đó. Thầy rất là vui lòng với chuyện đó. Thì cái sự khác biệt giữa người tu thiền không được giảng với những người tu thiền được giảng ở chỗ nào? Quý vị khi mà niệm Phật, khi tụng kinh, quý vị khi mà thiền, thì những cái việc đó đó, nó giúp quý vị phát triển nội lực của quý vị. Giống như quý vị đi học võ vậy đó. Giống như học võ vậy. Nếu quý vị mà có sức á, có định lực, có sức á, định lực giống như cái sức vậy đó. Thì mà quý vị không biết dùng nó, thì nó có thể tạo quý vị nhiều cái tai hại lớn hơn là lợi cho quý vị. Nếu cái sức tu quý vị mà tiến bộ. Thôi, cái Phật Pháp chúng ta đó, là khi mà tu đó, quý vị có tăng trưởng định lực, phải đồng thời nó phải phát triển cái trí huệ của quý vị. Cái đó sự khác biệt về cái Đại Thừa chúng ta. Chúng tôi dạy quý vị niệm Phật chẳng hạn. Dạy quý vị niệm Phật đồng thời muốn phát triển cái trí huệ của quý vị. Tại sao như vậy? Tại vì nếu như mà cái sức niệm Phật của quý vị, cái định lực quý vị nó tăng trưởng, mà quý vị không được cái trồng cái chủng từ cái trí huệ đó, thì quý vị có thể phát triển cái trí huệ mà cái tà kiến. Có những cái sự hiểu biết nó sai lầm mà cái không ai không mà không quý vị không biết. Tại sao nó tai hại chỗ nào? Cái hàng như quý vị càng ngày niệm Phật càng ngày càng tiến bộ. Tại để ý có nhiều người Phật tử bên Tịnh Độ Tông đó, họ niệm Phật giỏi lắm. Có nhiều người có một số thầy để ý họ đạt được chẳng như sơ quả la hán là nhờ niệm Phật. Cái đó là rất rất là tốt. Thầy không tin là họ đạt được cái niệm Phật tam muội. Mặc dù chưa được đắc được cái niệm Phật tam muội, nhưng đều nhờ cái niệm Phật một cách thành tâm như vậy, họ đạt được sơ quả la hán rồi. Cái đó rất rất là đáng phục. Ngày vấn đề như vậy này. Bây giờ họ nhìn thấy mấy thầy mấy cô. Mấy thầy mấy cô niệm Phật dở thôi tôi. Tự nhiên phát cái lòng sinh, cái lòng khinh mạng lên. Khinh thường mấy thầy mấy cô. Bắt đầu chỉ trích, chỉ bài mấy thầy mấy cô. Nói mấy thầy mấy cô không biết niệm Phật. Nên sao mà giúp người ta được. Quý vị thấy bắt đầu nguy hiểm chưa? Quý vị đừng quên rằng chúng ta niệm Phật á, không ngoài mục tiêu á, là cố gắng á, mà đắc được vãng sanh kiếp này. Với chùa chúng ta như vậy, niệm Phật là cố gắng mà đắc vãng sanh kiếp này thôi. Tại kiếp này mình không muốn lỡ chứng đò một lần nữa. Bây giờ họ chỉ trích mấy thầy mấy cô. Như vậy họ đang chỉ trích cái pháp môn tịnh độ của Đức Phật. Quý vị nghĩ Phật A Di Đà nhận vào Tây Phương Cực Lạc là không? Nếu mà thầy Phật A Di Đà, đương nhiên thầy không phải rồi, thì thầy nhận những cái người như vậy làm cái gì vào cái quả Tây Phương Cực Lạc của thầy? Quý vị thấy không? Những người như vậy làm sao mà đắc được bản sanh bây giờ? Cái này là rất là thông thường hơn cái vị tưởng. Rất nhiều người niệm Phật rất là thành tâm. Sự thật là họ niệm Phật giỏi hơn mấy thầy mấy cô nữa. Thì chắc chắn cái vị quả quyết cái vị họ cũng niệm Phật không hay bằng đệ tử thầy đâu. Thì họ thì niệm Phật giỏi mấy thầy mấy cô, đa số mấy thầy mấy cô thua hỏi. Vì thế, vì vậy, thực sự họ giỏi thiệt á, thành họ có cái ngạo mạn. Nói cách khác là cái cách phương pháp mà họ tu hành pháp môn tịnh độ của họ là trật rồi, trật đường rồi. Cái vị niệm Phật á, đương nhiên phải phát triển cái sức niệm Phật của cái vị rồi. Một khi mà cái định lực cái vị tăng trưởng, cái sức niệm Phật quý vị tăng á, thì đồng thời đáng lý là quý vị cái trí huệ quý vị phải tăng trưởng, nó không nên có những cái tà kiến, có những cái sự hiểu biết sai lầm, những cái ngạo mạn như vậy. Thì như vậy là quý vị tu rõ ràng tu trật đường, không ai dạy cái gì đâu. Những cái người mà hiểu pháp môn tịnh độ không ai màn cái vị đâu, cái gì đó. Bản thân cái gì nhắc cái gì là niệm Phật á, để mở cái trí huệ quý vị. Mở trí huệ để giúp quý vị có nhiều cơ hội hơn để mà đắc vãng sanh. Ai có thắc mắc gì không? Đức Phật chỉ giảng như vậy thôi, làm sao người ta biết rõ ràng được. Khi cái định lực quý vị nó phát triển ra thì tại làm sao mà cái trí huệ nó quý vị nó mở ra? Ok. Cái trí huệ quý vị mở ra là tại vì nhờ những cái chủng tử trí huệ mà đã được trồng trong quá khứ. Cái hàng quý vị theo các quý vị sư ngoại đạo, thì quý vị tu theo pháp của họ, quý vị đạt được bát định. Thì họ có thể tới được cái tới bát định. Họ cũng có những cái phương pháp mà giúp họ tới cái được cái quả vị mà bên Phật pháp mình. Thì quý vị nghe những lời dạy của bên ngoại đạo, thì quý vị thấy cái trí tuệ của họ, cái lời dạy của họ đó rất là nông cạn. Tại vì những cái pháp của họ đó là cái pháp mà thăng thiên, chứ không phải cái pháp để đắc giải thoát. Hai cái mục tiêu nó khác nhau. Chẳng như bên Đại Thừa chúng ta đó, là chuyên môn nhấn mạnh quý vị phải tìm đủ mọi cách để mà thoát khỏi cái vòng luân hồi này. Ngược lại bên ngoài đạo, người ta là chủ trương ở trong cái vòng luân hồi này. Tại ta không biết, ta tưởng cái thăng thiên là chuyện tốt. Thì ra thăng thiên là một cái chuyện không tốt đối với những người hiểu Phật pháp. Người kể cái câu chuyện này trong kinh Phật nói. Bên Ấn Độ, thời Đức Phật còn tại thế, có rất nhiều cái vị thầy Bà La Môn rất là nổi tiếng. Rất thông thường họ có cả 500 người đệ tử đó, họ dạy. Một bữa kia Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới tới cái thành phố đó, có một cái vị thầy Bà La Môn nổi tiếng đó, có 500 đệ tử dạy. Cả làng ai cũng nghe danh của Phật, thành tới muốn tới đảnh lễ Phật và cúng dường Phật. Cái ông thầy Bà La Môn đó cũng muốn đi. 500 đệ tử ngài cản lại. Họ nói là thầy quá nổi tiếng này, quá giỏi rồi. Đáng này Đức Phật phải tới gặp thầy, đâu có niệm thầy tới gặp Đức Phật được. Ông thầy mới nói không, ông sư này, ông Phật này giỏi hơn ta. Có nhiều cái lý do lắm. Một cái lý do chẳng hạn như ông, cái chủng tộc ông cao hơn của tôi. Tôi là Bà La Môn. Trước đó ông là một cái người sát đê lị, là cái dòng vua chúa đó. Mặc dù như vậy vào dòng chủng tộc mà ông dám bỏ ngôi vàng mà đi xuất gia là cái chuyện tôi làm không được. Okay. Ông đã đắc được quả vị Phật luôn rồi. Tôi phải tới gặp ông. Đức Phật rất là lịch sự. Cảm ơn ông đã gặp tôi. Tôi nói là cái sự thành tựu trên cái thế giới của ông là cái gì? Cái ông thầy Bà La Môn rất rất là hãnh diện mà nói. Bà La Môn chúng tôi có 5 cái loại thành tựu, sự thành công này. Phật mới hỏi 5 cái thành tựu là gì? Cái nhóm chúng tôi đó là 7 đời là dòng họ Bà La Môn mà không bao giờ bị khinh hủy. Khinh hủy có nghĩa là bị khinh thường và bị người ta chửi bới. Nói chúng tôi hiểu cái kinh Vệ Đà, chúng tôi quay được quay tướng, nhìn cái hiện tượng biết xấu, biết các tường là xấu, chúng tôi biết làm những cái nghi thức chỉ đúng. Cái thứ ba, chúng tôi rất dung màu rất là trang nghiêm. Thứ tư, chúng tôi sống một đời thanh tịnh, chúng tôi có cái trí huệ. Đức Phật nói đúng, ông nói rất là đúng. Hỏi ông, cho phép tôi hỏi ông câu. Hỏi ông Phật mới hỏi lại là có cần 5 cái điều kiện mới làm Bà La Môn là không? Có thể hoặc bỏ một cái nào không? Ông thầy ông trả lời, Bà La Môn trả lời, nó lại cần 4 thôi. Nó không cần phải đường gia dòng tộc tốt. Ông Phật mới nói thay vì 4, 3 được không? Ông thầy Bà La Môn trả lời nói, ông cũng cần phải thuộc cái sách Vệ Đà, cũng thuộc những cái tri kiến thế gian mà vẫn có thể làm người Bà La Môn giỏi như thường. Phật mới ép 2 có được không thay vì 3. Bà La Môn suy nghĩ nói 2 cũng đủ, không cần 3. Ông thầy Bà La Môn nói không cần phải đẹp trai mà là người xấu xí vẫn làm thầy giỏi được như thường. Thì học trò la bê bãi. Học trò Bà La Môn là bài bài không có đâu, chúng ta đều phải trang nghiêm đẹp trai mới, người ta dung mạo phải vừa túng tú khôi ngô người ta mới nể mới tin mình được. Thì ông thầy Bà La Môn nói không, thì ra không cần nữa, con người xấu xí mà vẫn được như thường. Đức Phật cũng nói còn 1 được không? Thì người thầy Bà La Môn nói không. Thì ông Bà La Môn mới trả lời là đúng. Chỉ cần phải cần cái sự thanh tịnh và cần có trí huệ mới làm thầy Bà La Môn được. Đức Phật trả lời ra sao? Đức Phật đã trả lời, ông trả lời, ông nói rất là đúng, đúng như vậy. Những người xuất gia đệ tử của ta, của Như Lai đều phải như vậy. Thầy nói đệ tử xuất gia bên Phật giáo chúng tôi cũng như vậy, phải giữ giới và mở trí huệ mới đáng là người xuất gia. Đức Phật rất là lịch sự, ông nói cái trí huệ bên Phật giáo mình á, cái trí huệ bên Phật giáo mình á là không ngoài cái mục tiêu á là mở trí huệ để mà thoát cái vòng luân hồi. Bên Bà La Môn họ mở trí huệ để họ thăng lên cái cõi trời Bà La Môn, tờ phạm thiên của họ. Khác biệt như vậy thưa quý vị. Nói một cách thực tế hơn, cái vị niệm Phật, niệm Phật không ngoài mục tiêu là mở trí huệ của quý vị. Nó có liên quan tới cái sự vãng sanh của quý vị. Cái trí huệ có nghĩa là quý vị, cái trí huệ đó giúp quý vị có nhiều cơ hội mà đắc vãng sanh kiếp này hơn. Không phải để mà niệm Phật mà có trí huệ sai lầm để mà tự cản trở cái sự vãng sanh của mình. Có trí huệ để bớt cái ngạo mạn. Thầy nói cam đoan quý vị, những cái người mà có thái độ mà ngạo mạn đó, Đức Phật A Di Đà không nhận đâu. Với cuối cùng, cái trí huệ gì? Với cái trí huệ, quý vị càng ngày tạo thêm cái phước. Có cái trí huệ để tạo thêm cái phước để mà vãng sanh, cái nhiều phước vãng sanh hơn thì đi lại hơn và phẩm vị nó cao hơn. Anh nói nếu mà quý vị mà tu mà tìm niệm Phật mà không có cái hiểu cái phương pháp như vậy, có phương pháp như vậy thì quý vị cũng khác gì luyện võ ấy đó. Càng ngày càng khỏe, càng giỏi, cuối cùng vãng sanh không được. Đó, sự sai lầm của pháp vãng sanh đời này đó, tai hại dễ sợ đó. Mới gọi là mạt pháp như vậy, nó tưởng nó đi vãng sanh được, nó đi không được. Ngày nay có ai thắc mắc gì không? Có một cái câu hỏi là cái trở về cái gia đình mà có em bé mà qua đời đó, bị tai nạn mà chết đó, làm sao mà họ đối phó mà bây giờ. Thường thường cái người thông thường đó, tốn nhất 10 năm trời mới bắt đầu vết thương nó thành thẹo. Cá nhân thầy như vậy, cái chuyện nó đau khổ dễ sợ lắm. Thực sự nó không có cái phương pháp nào khác hết. Những cái loài như vậy, cái gia đình nó khó mà hồi phục lại cái sự thăng bằng của họ. Làm sao họ bây giờ, họ làm gì bây giờ? Cái cặp vợ chồng trẻ này như những cái người vợ chồng trẻ khác, họ chỉ lo cái việc sinh nhai thôi. Thành họ không được chuẩn bị để mà đối phó một cái sự khủng khủng cố này. Thành họ sẽ khó mà đối phó cái này. Chỉ cần thời gian thôi. Thầy nghĩ họ không có thời giờ mà lo học về cái vãng sanh hoặc là lo về cái thoát luân hồi hoặc là cái chuyện linh thiêng hay là chuyện tôn giáo. Lý do mà họ không tin là tại vì chắc họ nhìn quan sát cha mẹ của họ, nghĩ là cha mẹ mình có cái sự mê tín ở trong đó. Cha mẹ họ tới chùa về nhà chả có gì, chả mở được trí huệ, thì không có lợi gì con cháu hết đó. Vì vậy vì cái trí huệ cha mẹ không có tiến bộ, không có tăng trưởng, thành về nhà con cái nó không thấy, tới chùa chả có lợi gì hết. Cái vị thấy không? Cái mình cha mẹ mình tới chùa mình thấy về trở về lại nhà thấy người vẫn như trước thì vẫn tham sân si, thành con cái mình nó coi thường cái chuyện đó. Đó chứng minh cái vị thấy trí huệ cha mẹ, người bậc cha mẹ không có tăng trưởng khi mà họ tới chùa. Bình thường có người thông phàm phu, người ta đợi cái thời gian nó xóa cái cơn đau thôi, chứ còn họ không cách nào khác. Bên Phật giáo thì có nhiều cái pháp để mà đối phó cái đó, họ không có, mình chịu thôi. Thành câu hỏi, trả lời câu hỏi là đó là thầy nói là thầy không biết người này mấy người này đều cái cảm tưởng thầy là họ không có những cái pháp để giúp họ, như bên Phật pháp mình để giúp họ mà đối phó những cái chuyện này. Thế mà cái nguy hiểm nhất là cái lòng ăn năn áy náy đó, nó cắn rứt cái tâm của họ, cái đời họ luôn. Họ tự trách là con mình chết là tại vì lỗi của mình. Vì vậy họ hồi phục không được đâu. Thực sự mấy cái người tâm lý học giúp họ cũng không nổi nữa. Phật giáo chỗ nào giúp chỗ nào. Tại vì những cái người như vậy, bậc cha mẹ, người gia đình của họ, quý vị thấy không? Họ tự trách. Cái đó là cái tai hại dễ sợ. Quý vị tự trách mình là từ dày vò mình cả đời luôn. Thành nó không thể nào ngừng được vì vậy. Họ từ thuyết phục rằng họ nên trách, nên ăn năn, nên khổ sở vì cái lỗi của họ. Phật giáo mới có những cái phương pháp để mà giúp họ an tâm lại và không ngừng tự trách. Muốn họ giúp đỡ họ và giúp họ là bằng cách đó, là thuyết phục họ không nên tự trách nữa. Họ phải quyết định ngừng tự trách mình. Thôi họ không bao giờ hồi phục được hết.